Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Cũng đừng hờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai. Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào, ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến! Vào một đêm trăng, Thích Ca ngồi giữa các đệ tử. Ngài lấy ngón tay chỉ mặt trăng và nói, kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng đừng tưởng ngón tay của ta là mặt trăng. Tin mừng hôm nay cũng đề cập đến một cuộc đối thoại tương tự giữa Gioan Tẩy Giả và những người biệt phái. Họ đặt ra ba hình ảnh về Gioan. Ông có phải là Đức Kitô không? Ông có phải là Elia không? Ông có phải là tiên tri không? Gioan cho mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa. Gioan đã làm chứng cho Chúa trong sự khiêm tốn. Thật vậy, Gioan Tẩy Giả có một lối sống thu hút, nên nhiều người đến với Ngài. Nhưng Ngài không giữ họ lại cho mình, mà dẫn họ tới Chúa. Người Kitô hữu cũng phải làm chứng cho Chúa về nhiều phương diện, không những giơ ngón tay chỉ Chúa Giêsu cho người khác, mà còn phải là chứng nhân bằng chính cuộc sống nữa. Hai thánh Basilio cả và Gregorio Nazian mà giáo hội mừng kính hôm nay đã giới thiệu Chúa cho mọi người, khiêm nhu và tận tụy dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao. Dù rằng tính khí mỗi người khác nhau, nhưng hai vị thánh đã sống nghĩa thiết chan hòa, sống theo gương mục tử nhân hậu hiền lành, nói theo Chúa Giêsu. Thánh Basilio có tài lãnh đạo, có óc tổ chức, chỉ huy, điều khiển. Thánh Gregorio Nazian lại thích chiêm niệm, sống âm thầm và là một tu sĩ sáng ngời các nhân đức. Cả hai vị thánh đều được chọn làm giám mục của hai giáo phận. Thánh giám mục Basilio là một mục tử can trường, đầy dũng khí. Nhờ lòng dũng cảm, lời giảng dạy, chữ viết và nhờ tài khéo léo can thiệp trực tiếp của ngài với chính quyền, ngài đã đem lại cho hội thánh một chỗ đứng vững chắc, tách quyền giáo hội ra khỏi thế quyền. Ngài giúp cho những người nghèo lấy lại phẩm giá của mình và bảo vệ đức tin của đoàn chiên cách sâu xa và vững chắc. Thánh Gregorio Nazian được cử làm giám mục Constantinople. Giữa sóng gió do bè rối Ario gây nên, ngài có tài hùng biện, mọi người đều theo ngài. Thánh nhân được đặt cho một cái tên hết sức thân thương, cha của những kẻ khốn cùng. Thật vậy, cả hai vị thánh đã sống hiền lành, khiêm nhượng theo gương Chúa Giêsu cứu thế. Cuộc sống của các ngài đã họa lại bộ mặt đầy yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho giáo hội nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dạy của hai thánh Basilio cả và Gregorio Nazian. Xin cho chúng con biết khiêm nhường, tìm hiểu chân lý của Chúa và hết lòng yêu mến đem ra thực hành, hầu giúp mọi người nhận biết Chúa. Amen.
Thời gian qua mau và chưa hững hờ, cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Mái ấm tình thương La Ghi khánh thành cơ sở mới. Thánh lễ tạ ơn khánh thành cơ sở mới được cử hành cách long trọng vào lúc 9 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2014 tại mái ấm tình thương La Ghi, Hạt Hàm Tân. Cha hạt trưởng Hạt Hàm Thuận Nam chủ tế. Cùng đồng tế có cha hạt trưởng Hạt Hàm Tân, cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế và 30 cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo nữ tu, quý ân nhân xa gần và 580 người khuyết tật cùng hiệp thông cảm tạ tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Sau 2 năm xây dựng, cơ sở mới đã hoàn thành. Đến ngày lễ tạ ơn thêm ý nghĩa, các nữ tu mến Thánh Giá Nha Trang tổ chức bữa cơm huynh đệ lần thứ 12 cho những người tàn tật, người già neo đơn và trao tặng 75 xe lăn xe lắc cho những người khuyết tật. Họ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận. Khởi đầu thánh lễ, một nữ tu đại diện mái ấm trình bày đôi nét về ngôi nhà mới. Chị nói, mái ấm tình thương là điểm hẹn tình thương, nơi nuôi dưỡng các cháu cô nhi, tiếp đón người nữ cơ nhỡ lỡ lầm và phục vụ người tàn tật và cả neo đơn. Đây cũng là nơi sinh hoạt, quy tụ những anh chị em thiện chí nhóm Francisco. Chúng con tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con tri ân quý cha, quý ân nhân trong và ngoài nước, cùng cộng đoàn. Cha Chủ tế Francisco Xavier, Đình Tiên Đường, mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn, vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống cộng đoàn mái ấm tình thương, được thể hiện qua tấm lòng quảng đại của bao vị ân nhân xa gần. Tạ ơn Chúa vì tình yêu dâng hiến của quý nữ tu đã dành cho các em mồ côi, cho các hoạt động xã hội, và cũng nhờ hồng ân ấy mà vòng tay nhân ái của quý nữ tu đem lại niềm vui hạnh phúc cho bao mảnh đời bất hạnh. Ngài cũng mời gọi lòng sám hối của cộng đoàn, vì còn nhiều thiếu sót trong đời sống yêu thương, bác ái, phục vụ của bản thân, hầu thánh hóa tâm hồn, trở thành lời ca tụng và của lễ dâng lên Thiên Chúa. Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành giảng lễ. Ngài nhắc lại một vài nét nổi bật của vị thánh Gerardo bổn mạng mái ấm tình thương. Ngài còn có lòng yêu mến các bà mẹ khi sinh nở gặp khó khăn. Chính vì thế, Ngài được đặt làm bổn mạng các bà mẹ mang thai và các trẻ em, cũng như các thai nhi. Đó là gương mẫu phục vụ của quý nữ tu cộng đoàn Gerardo. Cha Vinh Sơn khẳng định về sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người. Thiên Chúa là chủ sự sống, là sự sáng chiếu soi thế gian, nói lên mối tương quan giữa ánh sáng và sự sống. Nếu không có sự sống, thì cũng không có sự sáng. Nếu không có sự sáng, thì chỉ có bóng tối. Nếu không có sự sống, thì chỉ có sự chết. Ngoài Thiên Chúa ra, không ai có quyền trên sự sống của mình hay của người khác. Chúng ta thấy được giá trị của sự sống, nên phải nỗ lực bảo vệ phát huy giá trị của sự sống, và sống dồi dào. Cha cũng nhắc lại sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, qua lời tiên tri của cụ già Simeon đã tận mắt thấy được ơn cứu độ dành cho dân Ngài là Israel, và ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Cụ già đã nhận ra một vị Thiên Chúa cứu độ nơi một kẻ thơ yếu đuối, không có chút gì có thể bảo vệ chính mình. Đây là cách nhìn chúng ta nên noi theo, là nhận ra nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, một vị Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta phục vụ. Tin Ấn Độ. Các giáo hội Kitô giáo Ấn Độ lên tiếng về cấm cải đạo. Các giáo hội Kitô giáo của Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về hoàn cảnh hiện nay của các nhóm thiểu số trong nước, nhất là các Kitô hữu. Diễn đàn Liên minh Kitô giáo Quốc gia bao gồm ba tổ chức giáo hội hàng đầu của Ấn Độ là Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, Hội đồng Quốc gia các giáo hội Ấn Độ và Hội Thánh Tin Lành Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố chung hôm Chủ nhật 21 tháng 12 năm 2014. Họ dẫn ra các vụ việc và các hành động khiêu khích như buộc một trường học công giáo ở Bastar phải đặt tượng nữ thần Hindu Saraswati, vụ đốt một nhà thờ ở Delhi, việc công bố ngày quản trị tốt vào ngày 25 tháng 12 để làm suy yếu tầm quan trọng của lễ Giáng sinh, và một số phần tử quá khích kêu gọi cải đạo 4.000 Kitô hữu sang Ấn giáo vào dịp Giáng sinh. Các giáo hội phản đối mạnh mẽ lời kêu gọi cấm cải đạo trên toàn quốc của Bộ trưởng Raya Sapha, vì điều đó sẽ dẫn đến cuộc tấn công trực tiếp vào tự do lương tâm cá nhân, được lựa chọn đức tin của mình, và sự tự do tuyên xưng thực hành và loan truyền đức tin của con người đã được ghi nhận trong hiến pháp. Các đại diện giáo hội nhắc lại rằng, Kitô giáo cấm cải đạo bằng vũ lực hoặc bằng các phương tiện lừa dối, và hoàn toàn ủng hộ chính phủ có hành động thích hợp đối với bất kỳ ai vi phạm các quy định của pháp luật nghiêm ngặt hiện hành. Các giáo hội kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi nhắc nhở tất cả người dân rằng, sự phát triển không thể diễn ra bằng cách phá vỡ sự hài hòa mang tính hòa bình. Các giáo hội Kitô giáo Ấn Độ tuyên bố rằng, họ không thể đóng góp vào sự phát triển của quốc gia nếu bị quấy rối và bị dán nhãn là chống quốc gia. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Coi làm giám mục giáo phận Burlington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Giám mục phụ tá Christopher James Coy của Indianapolis làm tân giám mục của Burlington, bang Vermont, Hoa Kỳ. Đức Giám mục Coy sinh ngày 17 tháng 6 năm 1958 tại Woburn, Massachusetts. Ngài tốt nghiệp bằng cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học Lowell vào năm 1980. Ngài gia nhập chủng viện Thánh John Brighton, Massachusetts vào mùa thu năm 1981 và được phong chức linh mục của Tổng giáo phận Boston vào ngày 7 tháng 6 năm 1986. Ngài được bổ nhiệm về nhà thờ St. Mary thuộc giáo xứ Hills ở Milton, Massachusetts, cho đến khi được gửi đi tu học vào tháng 5 năm 1989. Sau khi tu học ở Học viện Phụng vụ Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma, Ý, ngài đạt được bằng Phụng vụ Thánh vào năm 1992 và đạt bằng Tiến sĩ vào năm 1994. Trở lại Hoa Kỳ vào năm 1994, cha Coy được bổ nhiệm làm giáo sư về phụng vụ và thuyết giảng của chủng viện Thánh Gioan ở Brighton. Năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng phụng tự của Tổng giáo phận Boston, trong khi vẫn giảng dạy ở chủng viện Thánh Gioan. Khi cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục nổ ra vào tháng Giêng năm 2002, cha Coy đảm nhận vai trò phát ngôn viên truyền thông của Tổng giáo phận và sau đó được bổ nhiệm làm Tổng thư ký về truyền thông vào tháng 5 năm 2002. Ngài phục vụ trên cương vị thư ký và phát ngôn viên truyền thông cho đến tháng 5 năm 2005. Cha Coy được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Indianapolis vào ngày 14 tháng Giêng năm 2011 và được tấn phong giám mục vào ngày 2 tháng 3 năm 2011. Ngày 21 tháng 9 năm 2011, ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Indianapolis. Đức Cha Coy phục vụ trên cương vị này cho đến khi Đức Tổng giám mục Joseph Tobin được bổ nhiệm vào ngày 3 tháng 12 năm 2014. Ngài hiện đang phục vụ cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý và đại diện cho tiểu bang chứng nhận đủ tiêu chuẩn hoạt động mục vụ và các sứ vụ trong giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2014 vừa kết thúc. Theo thông lệ, Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam bình chọn các sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam 365 ngày qua. Sự kiện thứ nhất, khánh thành văn phòng Hội đồng Giám mục. Đúng 3 năm sau ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng, ngày 26 tháng 4 năm 2014, văn phòng Hội đồng Giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam tọa lạc tại 72/12 Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Lễ khánh thành được cử hành trọng thể vào lúc 8 giờ 15 phút thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014, nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2014. Sự kiện thứ hai, kỷ niệm 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Ngày 18 tháng 1 năm 2014, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Năm thánh sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 1 năm 2015. Sự kiện thứ ba, Legio Mariae kỷ niệm 66 năm hiện diện tại Việt Nam. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8, đồng thời mừng kỷ niệm 66 năm Legio Mariae hiện diện trên giải đất Việt Nam. Từ ngày 12 tháng 8 năm 1948 đến ngày 12 tháng 8 năm 2014, đông đảo hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ thuộc các cấp hội đồng trong hệ thống Legio Mariae tại Việt Nam, miền Sài Gòn, cùng với quý cha, quý tu sĩ linh giám, đã cử hành thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2014, tại nhà thờ giáo xứ Thị Nghè, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thứ tư, lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường. Sau gần 5 năm thi công, kể từ ngày Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ làm phép viên đá đầu tiên vào ngày 13 tháng 6 năm 2009, xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa mới, công trình của toàn thể dân Chúa giáo phận Phú Cường đã hoàn tất và ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2014, nhà thờ chính tòa mới đã được cung hiến và khánh thành. Sự kiện năm, tân Tổng Giám mục, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Theo giáo luật, kế nhiệm Đức Hồng y Gioan Bautista là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thứ sáu, tân giám mục giáo phận Mỹ Tho. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện đang là giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, hiệu tòa Trofimiana, làm giám mục giáo phận Mỹ Tho. Sự kiện thứ bảy, tân giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên. Ngày 5 tháng 4 năm 2014, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Long Xuyên, làm giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu tòa Acalisso. Lễ tấn phong tân giám mục diễn ra ngày 29 tháng 5 năm 2014, tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên. Sự kiện thứ tám, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiệu tòa Rusticiana, hiện đang là sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, làm sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Đức Tổng Giám mục Phêrô từng đảm nhiệm chức vụ sứ thần tòa thánh tại các quốc gia Benin và Togo năm 2002, Chad và Cộng hòa Trung Phi năm 2005, Costa Rica năm 2008. Sự kiện thứ 9, hồ sơ xin phong chân phước cho cha Trương Biểu Diệp, không có gì ngăn trở. Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Phong Thánh đã chính thức gửi thư cho Đức Cha Stefano Tri Biểu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, thông báo rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong chân phước cho cha Trương Biểu Diệp. Hồ sơ xin phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được Đức Cha Stefano chính thức cho xúc tiến từ năm 2011. Sự kiện thứ 10, cuộc họp vòng thứ 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2014, nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã nhóm họp vòng thứ 5 tại Hà Nội. Cuộc họp nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về các sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong năm 2014 do Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam bình chọn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự do khỏi buồn sầu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những điều hiển nhiên nhất của Kitô giáo là niềm vui. Đạo Chúa thiết yếu là đạo của tin mừng, đạo của niềm vui. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Gioan đã khẳng định rằng lời Chúa được ban cho chúng ta để chúng ta được vui mừng và vui mừng trọn vẹn trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Ngay cả trong những cơn thử thách, người tín hữu Kitô cũng luôn được mời gọi để chiếu tỏa niềm vui của sự hiện diện của Chúa. Dĩ nhiên, cuộc sống trong trần gian này chẳng bao giờ dễ dàng cả. Chính Chúa Giêsu đã báo trước điều đó cho các môn đệ của Ngài. Các con sẽ gặp thử thách trong thế gian, nhưng cũng chính Ngài trấn an chúng ta. Các con hãy vui mừng vì ta đã thắng thế gian. Là người môn đệ của Chúa Kitô, nghĩa là người sống trong Ngài và bằng chính sức sống của Ngài, như Thánh Phaolô đã khẳng định: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Người tín hữu Kitô phải chiến thắng thế gian cùng với những mối hận thù và sợ hãi, buồn phiền của nó. Buồn phiền có thể có hai tác động trong chúng ta: hoặc nó làm cho chúng ta vững mạnh, hoặc nó hủy hoại chúng ta. Nó có thể gây thương tích cho tâm hồn, nhưng đồng thời cũng có thể nâng cao tâm hồn, tùy theo cách thế chúng ta đương đầu với nó. không phải vì thử thách có thể mang lại buồn sầu, mà khóc lóc là điều xấu. Thiên Chúa đã chẳng trang bị cho chúng ta khả năng có thể khóc lóc đó sao? Khóc lóc là một hình thức tự nhiên để làm cho nỗi lòng được khuây khỏa. Trong sách Giảng Viên, chúng ta thấy rằng mọi sự đều có thời của nó. Có một thời để sinh ra và một thời để chết. Có một thời để khóc và một thời để cười. Có một thời để tang và một thời để nhảy múa. Khóc lóc buồn sầu là chuyện tự nhiên của kiếp người. Chính con Thiên Chúa, khi mặc lấy thân phận con người, cũng đã thổn thức và khóc lóc khi đứng trước khổ đau của con người. Kinh Thánh là một quyển sách của những tiếng khóc hòa quyện với tiếng cười. Tổ phụ Abraham đã khóc lóc thảm thiết khi bà Sarah qua đời. Chúa Giê-xu đã khóc trước mộ của người bạn thân Lazaro, và nhất là khi đứng nhìn một đô thị Jerusalem chối bỏ Ngài. Thánh Phao-lô đã khóc cho dân tộc của Ngài. Chúng ta hiểu được nỗi lòng của vị tông đồ dân ngoại khi Ngài cho biết sẵn sàng chịu nguyền rủa để dân tộc của Ngài được cứu thoát. Phần đông trong chúng ta khóc lóc khi đứng trước cái chết của một người thân. Chúng ta nhớ thương họ khi họ ra đi. Đây là nỗi buồn tự nhiên mà chúng ta thấy đầy dẫy trong Kinh Thánh. Lắm khi chết chóc và bệnh tật của người thân làm cho chúng ta cảm thấy bất lực và vô vọng. Nhưng trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta như sau: Hỡi anh em, tôi không muốn để anh em không hay biết về số phận của những người đã an nghỉ, ngõ hầu anh em khỏi phải buồn sầu như những người khác, là những kẻ không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin thật rằng Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những kẻ đã an nghỉ trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đi làm một với Ngài. Chúng ta sẽ gặp lại được những người thân của chúng ta trong nước Chúa. Do đó, xuyên qua sự thương khóc vốn là điều tự nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng đó không phải là một sự khóc thương trong vô vọng. Đến lúc chúng ta phải đón nhận hy vọng và chấm dứt buồn sầu. Khóc thương người thân đã ra đi là chuyện tự nhiên. Chúng ta nhớ nhung và thương khóc họ. Đây là một cử chỉ tự nhiên và tốt đẹp. Chẳng có gì đẹp cho bằng những giọt nước mắt khóc thương. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng còn là tự nhiên nếu cuộc sống chỉ được dệt bằng buồn sầu khóc lóc. Có những buồn sầu khóc lóc tự nhiên, và cũng có những buồn sầu khóc lóc không tự nhiên. Khi những giọt nước mắt không còn tự nhiên, nó cũng sẽ ngăn cản quyền năng chữa trị của Chúa. Thiên Chúa chẳng bao giờ muốn con người sống mãi trong buồn sầu khóc thương. Thiên Chúa cũng chẳng bao giờ là đấng làm cho con người buồn sầu. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đến là để biến đổi buồn sầu thành ra vui mừng hân hoan. Thiên Chúa không hề muốn chúng ta bị tê liệt vì buồn sầu. Ngài muốn chúng ta loan truyền tự do của Ngài đối với buồn phiền. Khi chúng ta đứng vững trong niềm an ủi của Ngài, chúng ta cũng sẽ chia sẻ nó với người khác. Trái lại, khi chúng ta đóng kín và co cụm trong nỗi buồn sầu của chúng ta sẽ chẳng còn để cho Chúa sử dụng để mang lại niềm vui và an ủi của Ngài cho người khác nữa. Một trong những nguyên nhân mang lại nỗi buồn sầu không tự nhiên có thể là mặc cảm tội lỗi. Sau một cuộc hôn nhân sóng gió, người chồng qua đời, người vợ than khóc buồn sầu mãi vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng. Cha mẹ cũng có thể bị day dứt vì những đứa con nổi loạn. Họ cứ mang mãi mặc cảm và nỗi buồn vì nghĩ rằng chính vì họ mà đứa con đã nổi loạn và ra hư hỏng. Đây có thể là một nỗi buồn sầu không tự nhiên. Bởi vì, trong một nỗi buồn sầu như thế, con người chẳng còn chấp nhận được an ủi, và như vậy nghe được tiếng Chúa. Vua David đã từng nếm trải một nỗi buồn sầu không tự nhiên như thế, vì người con Absalom của ông. Khi Absalom chào đời, David rất hãnh diện về đứa con khôi ngô tuấn tú này. Nhưng Absalom cũng rất kiêu hãnh vì diện mạo của mình. Anh đã đi từ tội ác này sang tội ác khác, và cuối cùng còn muốn giết cả cha của mình. Và cuối cùng Absalom đã chết vì chính bàn tay thô bạo của mình. Cái chết ấy đã đẩy David vào một nỗi buồn sầu vô vọng. Tất cả điều xuất phát từ mặc cảm của một con người đã từng vấy máu và nghĩ rằng bàn tay Chúa đang đè nặng trên mình. Thật ra, Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa báo thù. Ngài chẳng hề muốn nhận chìm con người trong buồn sầu. Buồn sầu chỉ là điều tự nhiên khi con người còn biết nhìn lên Thiên Chúa để tìm được an ủi và sức mạnh. Chỉ với sức mạnh của Thiên Chúa, con người mới có thể giải thoát khỏi buồn sầu và được tự do đích thực vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã học 5 chương đầu của sách Sáng Thế, Đức cha Phêrô sẽ giải đáp một số thắc mắc trong những chương này và giải thích thêm một số thắc mắc trong các chương từ chương 5 đến chương 11. Hôm nay, Ngài sẽ giải đáp thắc mắc thứ nhất. Trong chương thứ nhất, trong 5 ngày đầu, Thiên Chúa phán gì là có. Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa thánh thiện. Nhưng đến câu 26, Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta. Tại sao mà lắm Thiên Chúa vậy? Thank you.
Từ tuần trước nữa, chúng ta học sách Sáng Thế chương 1 và chương 2, tôi đã nhận được khá nhiều thắc mắc. Và những thắc mắc này tôi thấy đều quan trọng cả, cho nên hôm nay tôi dành toàn bộ thời giờ để giải đáp một số thắc mắc nó liên quan đến những chương đầu của sách Sáng Thế. Và đồng thời, chúng ta nói luôn một vài điểm nó liên quan đến những chương mà ta đọc tuần vừa rồi, tức là từ chương thứ 5 cho đến chương thứ 11. Nhiều việc phải làm. Thế bây giờ chúng ta bắt tay vào việc nha. Có khá nhiều thắc mắc. Thắc mắc đầu tiên liên quan đến câu Thánh Kinh mà một bạn ở trong lớp gửi cho tôi viết thế này. Đọc chương thứ nhất, ở trong 5 ngày đầu, Thiên Chúa phán gì thì cái đó có, và Thiên Chúa ở đây là duy nhất thánh thiện vô cùng. Nhưng đến câu 26, ngày thứ 6, Thiên Chúa cũng phán, nhưng chưa có con người ngay mà Ngài còn phải làm. Và Ngài phán, chúng ta, gạch dưới, hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, gạch dưới. Sao mà lắm Thiên Chúa như làm vậy? Xin cha gỡ rối cho. Một thắc mắc tương tự như vậy viết rằng, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta giống như chúng ta. Sáng Thế chương 1 câu 26. Vậy từ chúng ta ở đây phải hiểu như thế nào? Có phải Chúa với một người khác nữa? Mà người đó là ai? Xin cha giải thích cho. Thế thì thưa các anh chị, theo các nhà chú giải Thánh Kinh, đây là một thắc mắc không dễ giải quyết. Nhưng các nhà chú giải đã đưa ra khá nhiều cách giải thích. Một trong những cách giải thích đó là khi sử dụng số nhiều mà ngôi thứ nhất ở đây đó, là bản văn Thánh Kinh muốn diễn tả cái sự trang trọng và uy quyền của Thiên Chúa. Ta lấy một ví dụ đơn giản. Các anh chị có để ý là trong nhiều thông điệp của các Đức Giáo Hoàng, các ngài xưng là chúng tôi không? Thay vì nói là tôi, các ngài xưng là chúng tôi. Nu ở trong tiếng Pháp, we ở trong tiếng Anh. Thế thì cái cách dùng từ số nhiều như vậy đó, nó diễn tả sự trang trọng. Đấy là một cách giải thích. Và các nhà chú giải Kinh Thánh cũng lưu ý chúng ta một điểm nữa là thế này. Giữa câu chuyện Thánh Kinh về tạo dựng và một số thần thoại của các dân tộc ở vùng cận đông về tạo dựng có những nét hao hao giống nhau. Và có thể các tác giả Thánh Kinh đã vận dụng những chuyện thần thoại đấy, nhưng mà các ngài sử dụng theo kiểu của các ngài để làm nổi bật mặc khải của Thiên Chúa. Thế thì trong những cái thần thoại ở những dân tộc của các vùng cận đông đó đó, thì họ theo tôn giáo đa thần, và họ quan niệm rằng ở trên trời đó có một hội đồng các thần thánh, có một vị thần là Chúa Tể, nhưng mà đồng thời có nhiều vị thần nhỏ phục vụ cho cái ông thần Chúa Tể đó, và họp lại làm thành một hội đồng các thần linh để góp ý cho ông Chúa Tể ông làm việc. Ở trong thần thoại của các dân tộc vùng cận đông đó, người ta diễn tả như vậy. Thế thì các tác giả Thánh Kinh cũng có thể vận dụng những câu chuyện của các dân tộc đó, nhưng các ngài đem vào một ý nghĩa mới. Các ngài vẫn sử dụng cái từ chúng ta số nhiều ở đây, nhưng mà không có ý nói đến tôn giáo đa thần, mà nói đến sự trang trọng, cái uy quyền của Thiên Chúa khi mà Ngài tạo dựng trời đất. Đấy là một câu hỏi mà không dễ trả lời. Chính các nhà chú giải nhìn nhận như vậy. Tôi chia sẻ với các anh chị một vài cái tìm kiếm nghiên cứu để chúng ta có thể đả thông về vấn đề này.
Mối tình lặng lẽ trong con tim, mối tình được viết tên Giêsu. Gió chiều ngày ấy nghe hoang vu, bóng gầy thầm ra ngôi thiêm như. Có người lặng lẽ nơi can về, hướng đời còn đó bao nhiêu thế, cánh tội chân thế trên đôi vai. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạng người, mối tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, mối tình người ấy gieo tơ mưa. Mối tình được viết trong đau thương, bao độ chiều tim bao thê lương, bóng vàng thập giá ngôi mây mang. Cúi đầu nghiệt ngã trên nơi cao, tấm lòng của Chúa luôn dâng trao. Có gì mà Chúa không cho đi, thân Ngài đâu xa. Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạng người, mối tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Bình an khi còn Thiên Chúa giáng sinh làm người gánh tội khiên. Bình an ơn kiêng đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý. Bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hờn căm. Bình an ai biết thư tha không sống ghen tương tâm thành thơi.
Ngày xưa có một chú bé người Phi Châu tên là Emmanuel. Chú ta là người hay thắc mắc. Một hôm chú hỏi thầy giáo: "Thưa thầy, Thiên Chúa nói bằng tiếng của nước nào?" Thầy giáo chỉ biết gãi đầu trả lời: "Không biết." Emmanuel lại hỏi các người được coi là trí thức trong làng, nhưng họ cũng chẳng biết. Thế là chú bỏ làng ra đi, đến những nơi khác để hỏi. Nhưng ai nấy cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu, không biết. Dù vậy, chú bé vẫn tin chắc phải có người nào đó biết. Chú ta lên đường đến những nước khác và các đại lục khác với hy vọng thỏa mãn thắc mắc, Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ gì? Rồi một đêm kia, chú bé đến làng Bethlehem, nước Do Thái, và trú chân trong một cái hang ở giữa cánh đồng Bethlehem. Khi bước vào hang, chú nhận ra có một đôi vợ chồng và một hài nhi đang trú ngụ. Nhìn thấy chú bé, bà mẹ trẻ liền nói: "Hân hạnh đón chào Emmanuel, chúng ta đang mong chờ con đây." Chú bé ngạc nhiên khi nghe bà nêu đích danh tên mình, và lại còn trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay của mình nữa chứ. Bà trả lời, đêm nay, chính mắt con đã thấy, Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nghe xong câu trả lời, trái tim Emmanuel dâng trào niềm xúc động. Chú vội vàng quỳ gối xuống trước hài nhi Giê-xu và sung sướng khóc lên. Giờ đây chú đã biết rằng Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ mà mọi dân tộc ở mọi thời đại đều hiểu được. Và thế là Emmanuel ở lại đó vài ngày để giúp đỡ Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sau đó, đến lúc chú phải chia tay để đi loan báo cho mọi người biết, Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Lũ thủi một mình, Emmanuel vừa rảo bước vừa suy nghĩ, nếu tôi muốn kể cho mọi người biết chú dùng thứ tiếng nào để nói, thì chính tôi cũng phải nói bằng thứ tiếng ấy, tức bằng ngôn ngữ tình yêu. Bởi đó là thứ tiếng duy nhất mà mọi người trên thế giới đều hiểu được. Và từ ngày đó, Emmanuel bắt đầu thực hành ngôn ngữ của Thiên Chúa, tức là ngôn ngữ của tình yêu. Rồi Emmanuel lại khám phá ra một điều kỳ diệu. Khi chú nói với người ta bằng tiếng nói của tình yêu, thì họ cũng sẽ dùng ngôn ngữ của tình yêu ấy để nói lại với chú. Cho nên, trên con đường về nhà, chú bé Emmanuel đã để lại đằng sau chú một chuỗi những phố phường làng mạc sống chan hòa hạnh phúc với nhau. Các quốc gia sẵn sàng chia sẻ nguồn lợi tức và kho tàng kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhau. Các dân tộc đối xử với nhau bằng sự kính trọng tương trợ. Các gia đình đều hòa thuận thương yêu nhau. Khắp nơi mọi người đều bắt tay nhau trong tình thân ái. Quý vị và các bạn thân mến, đó chính là cảnh thái bình thật sự mà tiên tri Isaiah đã loan báo khi vua hòa bình, vua tình yêu đến. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú mớm, chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ còn cái sữa, thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá. Lạy Chúa, bình an, hòa thuận trong mọi tương quan là điều mà chúng con hằng mong ước. Chúa đã ban cho chúng con hoàng tử hòa bình là Chúa Giê-xu hài đồng. Ngài đã đến và đã dạy chúng con bài học để kiến tạo bình an và hòa thuận. Đó là dùng ngôn ngữ của Chúa, ngôn ngữ yêu thương. Xin cho chúng con luôn biết thực hành ngôn ngữ này, để chúng con luôn được bình an trong Chúa và trong tình anh em. Amen.
Bình an khi con Thiên Chúa giáng sinh làm người gánh tội khiên. Bình an ơn Thiên đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý. Bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hờn căm. Bình an ai biết thư tha không sống ghen tương tâm thành thơi. mọi trần ai. Bình an không ai lấy mất, dẫu muôn khổ sầu nhọc nhằn cay đắng. Bình an đến với những ai con tim đơn sơ như trẻ thơ. Bình an chỉ đến những ai không sống rơi dài từng xanh trắng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2015 khang an và phúc lộc.